Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 345 ngày 5 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Thông ở huyện Tây Sơn, bà Trần Thị Xuân Lan ở huyện Phù Cát và bà Đoàn Thị Diệu ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Minh Thông ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp kê khai bố mẹ làm người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3, khoản 4, Nghị định 65 ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân quy định về giảm trừ gia cảnh cụ thể. Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế như sau. Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng quy định tại khoản 1 điều này sau đây. Con, bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng dưới 18 tuổi. Con, bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Con bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng, đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông mà không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức thu nhập quy định tại khoản 4 điều này. Người ngoài độ tuổi lao động, người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị khuyết tật không có khả năng lao động mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức thu nhập quy định tại khoản 4 điều này bao gồm vợ hoặc chồng của người nộp thuế, cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng của người nộp thuế, cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng. Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng. Như vậy, muốn kê khai bố mẹ làm người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân thì phải thuộc đối tượng giảm trừ theo các quy định nêu trên.
Bà Trần Thị Xuân Lan ở huyện Phù Cát hỏi, người từ 80 tuổi trở lên sau khi chết, thân nhân có được hỗ trợ chi phí mai táng không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 18 Luật Người Cao Tuổi 2019 quy định về chính sách bảo trợ xã hội sau đây. Người cao tuổi quy định tại Điều 17 của luật này được hưởng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng và được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì được hưởng các chế độ sau đây. Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, cấp tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày, được bảo hiểm y tế, cấp thuốc chữa bệnh thông thường, cấp dụng cụ phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng, mai táng khi chết, Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 17, đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội quy định như sau. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Như vậy, người từ đủ 80 tuổi trở lên sau khi chết nếu đáp ứng được các điều kiện trên thì thân nhân sẽ được hưởng hỗ trợ mai táng.
Bà Đoàn Thị Diệu ở huyện Hoài Ân hỏi, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 51 Luật Nhà ở 2014 quy định về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bao gồm, đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 50 của luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở cư trú thu nhập theo quy định sau đây. Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực. Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 điều 49 của luật này. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 điều 49 của luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp là hộ nghèo cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 điều 49 của luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 50 của luật này thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 điều 50 của luật này thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở cư trú theo quy định sau đây. Có đất ở nhưng chưa có nhà ở, hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng dột nát, có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa. Như vậy, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 345 ngày 5 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đề án xác định mục tiêu tổng quát là phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục các vướng mắc bất cập, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, huy động các nguồn lực xã hội, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ toàn diện có trọng tâm trọng điểm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến mạnh trong chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, đề án xác định các mục tiêu cụ thể, hoàn thiện khung pháp lý về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phân đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được thông tin kịp thời đầy đủ đến doanh nghiệp, tăng cường tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Vận hành hiệu quả hệ thống mạng lưới tư vấn viên pháp luật, tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vụ việc vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, đảm bảo 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý khi có đề xuất giải quyết tháo gỡ vướng mắc khó khăn về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khi có yêu cầu. Thí điểm và nhân rộng ít nhất 2 mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiệu quả trên toàn quốc, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xây dựng hệ sinh thái về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một trong các nhiệm vụ giải pháp của đề án là hoàn thiện chính sách pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Cụ thể, hoàn thiện khung pháp lý về tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp. Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở Việt Nam. Trong đó, Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 55 ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó đề xuất việc sửa đổi bổ sung một số quy định nhằm huy động được sự tham gia trực tiếp của tổ chức đại diện doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ pháp lý và các chuyên gia độc lập trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý có tính mới, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Hoàn thiện Nghị định số 55 ngày 4 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế theo hướng nâng cao trách nhiệm, trọng tâm, chuyên môn hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế của Nghị định số 55 năm 2011 của Chính phủ. Các bộ, cơ quan ngang bộ theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành rà soát các quy định của pháp luật, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường khảo sát, kịp thời đối thoại với doanh nghiệp nhằm xác định đúng và trúng các khó khăn vướng mắc pháp lý để đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.